Kính thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu tiên đạt đồng thuận về việc cần tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho chiến tranh tại Ukraine. Tuyên bố can thiệp bảo vệ Đài Loan nếu Đài Bắc bị Bắc Kinh tấn công của Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra tại Nhật Bản gây nhiều phản ứng trái ngược. Trên đây là hai sự kiện thời sự quốc tế tiêu biểu của tháng 5 sắp qua. Một số chủ đề khác cũng được giới thiệu trong tạp chí Thế giới đó đây của RFI tuần này. Hiệp hội cựu sĩ quan cao cấp toàn Nga kêu gọi chiến tranh toàn diện chống Ukraine. Liên minh vì khí hậu First Movers Coalition bao gồm các tập đoàn lớn thu hút thêm nhiều thành viên quan trọng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Giọng ca soprano số 1 của nước Nga Anna Netrebko được khán giả chào đón nồng nhiệt tại Paris sau nhiều tuần không được biểu diễn tại phương Tây. Thế giới vào cuối tháng 4 vừa qua trong tình trạng căng thẳng cao độ. Tại châu Âu, cuộc xung đột vũ trang do Nga phát động tại Ukraine có thể bùng phát thành xung đột lớn hơn với việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, châm ngòi cho đệ tam thế chiến. Còn tại châu Á, cuộc chiến tại Ukraine khiến hòn đảo Đài Loan 24 triệu dân lo ngại Trung Quốc lợi dụng cơ hội để xâm lăng.
Tháng 5 mở đầu với sự kiện khá bất ngờ. Sau gần 2 tháng chiến tranh tại Ukraine, ngày 6 tháng 5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc định chế bảo đảm an ninh toàn cầu cuối cùng đã được đồng thuận về một tuyên bố chung kiên quyết ủng hộ các nỗ lực của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho xung đột quân sự.
Kể từ đầu cuộc xâm lăng Ukraine đến nay, Nga đã nhiều lần sử dụng quyền phủ quyết của thành viên thường trực để bác bỏ các dự thảo nghị quyết. Kết quả lần này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Văn bản tuyên bố chung nhấn mạnh là các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc có nghĩa vụ giải quyết các bất đồng song phương bằng các biện pháp hòa bình. Đối với ông Juan Ramón de la Fuente, đại sứ Mexico tại Liên Hiệp Quốc, thì đây là bước đi nhỏ đầu tiên theo hướng đúng. Theo ông, hoạt động ngoại giao kín đáo đôi khi hiệu quả hơn nhiều so với các tuyên bố đào to búa lớn. Tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được đưa ra sau chuyến công du của Tổng thư ký Antonio Guterres đến Nga và Ukraine lần đầu tiên kể từ chiến tranh. Việc Hội đồng Bảo an đồng thuận về việc tìm kiếm hòa bình cho cuộc chiến tại Ukraine không có nghĩa là chiến tranh sẽ mau chóng chấm dứt. Phía Nga khẳng định quan điểm của Moscow không hề thay đổi. Nga có cách hiểu khác hẳn phương Tây đối với những từ ngữ được sử dụng trong văn bản. Xin nhắc lại là gần 2 tháng trước khi Nga tấn công Ukraine, 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, bao gồm Nga, đã ra một tuyên bố chung khẳng định sẽ không có bên thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, việc Hội đồng Bảo an đạt đồng thuận tìm giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine, cho dù với tình trạng đông sang dị mộng nói trên, có thể đã là một động thái đáng chú ý trong bối cảnh ít ngày trước dịp lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức rầm rộ hàng năm mà chính quyền Nga có thể sử dụng để đưa ra một quyết định quan trọng về cuộc chiến tại Ukraine. Vào thời điểm đó, nhiều nhà quan sát nêu khả năng Moscow có thể tuyên bố chiến tranh với Kiev và ra lệnh tổng động viên. Dịp kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức ngày 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ rốt cục đã diễn ra khá êm ả. Chính quyền Putin duy trì thái độ mập mờ về cuộc chiến tại Ukraine.
Trên thực tế, sau 3 tháng chiến dịch đặc biệt, chính quyền Putin đang đứng trước nhiều áp lực trong nội bộ. Ít nhất, có 2 luồng quan điểm. Luồng thứ nhất phê phán bản thân chiến dịch đặc biệt, khẳng định Nga không nên tiến hành chiến tranh chống Ukraine, quốc gia được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của khối NATO. Luồng thứ hai phê phán chính quyền đã đầu tư không đủ cho cuộc chiến, dẫn đến nhiều thất bại. Cả hai luồng quan điểm đều nhấn mạnh đến sự thất bại của chiến dịch đặc biệt tại Ukraine sau gần 3 tháng chiến tranh.
Giới chuyên gia quân sự phương Tây chú ý đến việc Hội đồng Sĩ quan Toàn Nga ngày 19 tháng 5 vừa qua công bố lá thư ngỏ gửi đến Tổng thống và các lãnh đạo nước Nga kêu gọi chiến tranh toàn diện chống Ukraine. Tuyên bố được đưa ra đúng vào ngày Hội Sĩ quan Toàn Nga thay thế Chủ tịch Thượng tướng Leonid Ivashov rời khỏi chức vụ. Tướng Leonid Ivashov được coi là người sáng lập ngành địa chính trị quân sự Nga, từng kêu gọi Tổng thống Putin từ chức và Moscow không nên tấn công Ukraine. Hoa Kỳ đang trong thế trận lưỡng đầu thọ địch. Thách thức Trung Quốc là mặt trận thứ hai của nước Mỹ. Cuối tháng 5 này, trong lúc chiến tranh tại Ukraine bước vào giai đoạn ít có nguy cơ bùng phát hơn, Tổng thống Joe Biden có chuyến công du châu Á đầu tiên với điểm đến là Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đồng minh trụ cột ở khu vực. Ngày 23 tháng 5, tại Nhật Bản, Tổng thống Hoa Kỳ có phát biểu gây chú ý đặc biệt. Ông Biden tuyên bố là Mỹ sẽ can thiệp để bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công. Phát biểu gây các phản ứng hết sức trái ngược trong giới chuyên gia. Một bên, không ít người cho rằng tuyên bố nói trên của ông Biden làm, xin trích, suy yếu thêm học thuyết mập mờ chiến lược của Mỹ, làm phá hỏng tính chất răn đe của chúng. Theo như phân tích của bà Bonnie Glasser, giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc quỹ Jackman Marshall của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cũng không ít người có quan điểm ngược lại, khẳng định rõ ràng lằn danh đỏ với Trung Quốc không hẳn là phá hủy nguyên tắc mập mờ chiến lược. Đài Pháp TV 5 Monde có bài Đài Loan, Biden tăng cường chính sách nổi tiếng mập mờ chiến lược hơn là bãi bỏ. Còn theo thông tín viên Frederick Sharkle của RFI từ Tokyo, thì thông điệp dứt khoát và cứng rắn nói trên của Biden là nhằm không để Trung Quốc có cơ hội manh động với Đài Loan.
Kết thúc cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đưa ra tuyên bố, nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan, chúng tôi sẽ can thiệp để bảo vệ. Sau đó, Tổng thống Mỹ đã bổ sung thêm một sắc thái. Chúng ta đã thống nhất về chính sách một Trung Quốc, nhưng nếu Đài Loan có thể bị cưỡng bức bằng vũ lực, thì điều đó là không phù hợp. Phía Trung Quốc đã tiến sát đến vùng nguy hiểm khi liên tục đưa không quân tiếp cận Đài Loan. Thái độ dứt khoát nói trên của Tổng thống Mỹ giúp Tokyo bớt được gánh nặng. Nhật Bản, quốc gia tuyến đầu trong trường hợp Trung Quốc tấn công Đài Loan, hòn đảo cuối cùng của Nhật Bản ở phía nam chỉ nằm cách Đài Loan khoảng 100 cây số. Về Nga, ông Joe Biden nói, việc buộc Putin phải trả giá đắt cho cuộc xâm lăng Ukraine là điều cần thiết để ngăn chặn Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Tổng thống Mỹ tỏ ra cứng rắn trên mặt trận ngoại giao với Trung Quốc, nhưng cùng lúc tìm cách xoa dịu Bắc Kinh về mặt kinh tế. Tổng thống Biden sẵn sàng dỡ bỏ một số hàng rào thuế quan đối với Trung Quốc. Các doanh nghiệp lớn của Mỹ không muốn chiến tranh kinh tế hay chiến tranh quân sự với Trung Quốc.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Khí hậu tiếp tục là mặt trận hàng đầu đầy thách thức. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ hôm 25 tháng 5 vừa qua, đặc phái viên khí hậu Hoa Kỳ John Kerry thông báo là có thêm nhiều nước tham gia vào liên minh First Movers Coalition, gồm các công ty cam kết tài trợ cho các công nghệ thoát khỏi năng lượng hóa thạch, thêm 20 công ty, trong đó có nhiều công ty lớn. Theo hãng tin Pháp AFP, thì giám đốc tài chính của tập đoàn Goodgun đã cho biết là tập đoàn cam kết dành 200 triệu đô la để phát triển công nghệ thu hồi khí thải carbon. Phát biểu tại Davos, thông điệp của đặc phái viên khí hậu của Mỹ, ông John Kerry, là cần phải chiến thắng cả ba cuộc chiến: cuộc chiến khí hậu, cuộc khủng hoảng ở Ukraine và khủng hoảng năng lượng.
We can meet the crisis of Ukraine.
Nous pouvons faire face à la crise en Ukraine et à la crise énergétique.
Chúng ta có thể vừa đối phó với cuộc khủng hoảng ở Ukraine, vừa với cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, trong khi vẫn tiếp tục hành động vì khí hậu. Đó là nghĩa vụ của chúng ta. Đừng ai nghĩ rằng cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay là cái cớ để khởi động lại việc xây dựng các loại cơ sở hạ tầng cũ. Tôi nghĩ chúng ta nên lạc quan, bởi lẽ nếu lựa chọn đúng, thì chúng ta có thể giành được chiến thắng trong tất cả những trận chiến này. Chúng ta sẽ có khả năng quản lý, đồng thời cả cuộc khủng hoảng ở Ukraine, cả cuộc khủng hoảng về khí hậu. Như vậy, chúng ta không thể để cho mình buông xuôi với niềm tin rằng những gì đang xảy ra bây giờ là một cánh cửa rộng mở để quay lùi trở lại. Cuộc khủng hoảng này sẽ không thể được giải quyết chừng nào chúng ta không có được một tiếp cận được xem xét thấu đáo.
Unless we approach it thoughtfully.
Sự trở lại của ca sĩ opera Anna Netrebko trên sân khấu Pháp tối 25 tháng 5 vừa qua tại nhà hát Philharmonie de Paris được coi là một sự kiện. Buổi trình diễn của Anna Netrebko dự kiến vào mùa thu năm 2020 đã phải hoãn lại nhiều lần do đại dịch và gần đây do chiến tranh ở Ukraine. Bà Anna Netrebko được nhiều người coi là ca sĩ opera số 1 của nước Nga. Kể từ khi Nga tấn công Ukraine, các chương trình biểu diễn của bà tại châu Âu và Hoa Kỳ bị hủy bỏ do việc ca sĩ không tỏ thái độ rõ ràng về cuộc chiến. Ngày 30 tháng 3, bà Anna Netrebko đã chính thức lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine. Ngay lập tức, các chương trình dự kiến tại Nga của bà bị hủy. Ngày hôm sau, mùng 1 tháng 4, Hạ viện Nga ra thông báo gọi nghệ sĩ opera này là kẻ phản bội. Trong lúc công chúng Pháp trong rạp hát đón nhận nồng nhiệt sự trở lại của Anna Netrebko, thì bên ngoài phóng viên ghi nhận hàng chục người biểu tình giương cao cờ Ukraine lên án việc ngôi sao soprano người Nga đến biểu diễn tại thủ đô nước Pháp. Nghệ sĩ Anna Netrebko từng bị cáo buộc ủng hộ phe ly khai thân Nga vùng Donbass, biếu tiền hồi năm 2014 cho chính trị gia Ukraine thân Nga Oleg Tsarev, người đứng đầu tổ chức bất hợp pháp mang tên Nghị viện Novorossiya, tức vùng nước Nga mới, bao gồm nhiều khu vực thuộc miền Nam và Đông Ukraine mà chính quyền Moscow muốn thôn tính. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Le Monde hôm 22 tháng 5, ca sĩ Nga đã giải thích về việc bà hoàn toàn vô tội và đã bị đánh lừa như thế nào. Năm 2012, ca sĩ từng bỏ phiếu bầu cho ông Putin làm tổng thống. Ngược lại, năm 2018, Anna Netrebko đã không bỏ phiếu vì thất vọng.